Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 9, năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Nói về người, lời đẹp dấu ai thân thương. Nói cho nhau câu ngọt ngào êm ai ấm lòng. Nói với người lời nói thắm tình yêu thương, tìm đến người bằng tiếng yêu của con tim, tình người luôn mãi thiết tha. Xin cho những lời cay đắng không còn thương mãi gian trần, cho tiếng yêu vang đều nơi dịu dàng thắm tình tha nhân.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 8 câu 4 đến câu 15. Người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo giống của mình, trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống về đường, người ta dậm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên đã héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoạt kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có nghĩa là gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ chấp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách họ bỏ cuộc. Hạt giống rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt giống rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào để lắng nghe được tiếng Chúa nói? Thiên Chúa luôn sẵn sàng nói chuyện với mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta sự hiểu biết để nghe lời Ngài. Dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu đưa ra nhắm vào những người nghe lời Chúa. Có nhiều cách khác nhau để đón nhận lời Chúa và trổ sinh những hoa trái khác nhau. Có người nghe lời Chúa nhưng lòng mình đóng lại không tiếp nhận lời. Hạng người như vậy mù quáng với những gì thuộc về Thiên Chúa. có người nghe nhưng để cho lời nhanh chóng trôi đi. Người như vậy là hạng người thiếu chiều sâu tâm linh. Ban đầu họ vui vẻ đáp lại lời, nhưng sau đó thì tâm trí họ bận tâm đến chuyện khác. Loại người khác thì nghe lời nhưng vì quá nhiều sự bận tâm đến nỗi không còn khả năng nghe hoặc hiểu những gì thật sự quan trọng cho cuộc đời mình. Một người như thế không có giờ để cầu nguyện hoặc không có giờ để đọc và suy gẫm lời Chúa. Cuối cùng là hạng người mở lòng đón nhận lời. Người như thế sẵn sàng lắng nghe mọi lúc và chuyên chăm học hỏi lời. Họ lắng nghe và hiểu được. Thiên Chúa ban ơn cho tất cả những ai khao khát lời và có sức mạnh để sống theo lời đó. Bạn có đói khát lời Chúa không? Lạy Chúa Giêsu, tin vào lời Chúa là con đường đưa đến sự khôn ngoan, để con có thể hiểu về kế hoạch của Chúa và lớn lên trong sự thật. Xin mở mắt cho con để con thấy những gì Chúa đang thực hiện, và mở tai con để nghe được lời mời gọi của Chúa. Xin cho con hiểu được thánh ý Chúa trong cuộc sống của con và sống theo thánh ý ấy. Amen.
Xin cho những lời cay đắng không còn hương mãi gian trần. Xin cho tiếng yêu vang đều lời dịu dàng thắm tình tha nhân. Muốn an bình đời là khúc hát câu thơ, hãy quên ta đi mình tựa như bóng khuất mờ. Hãy nhớ mình từ cát đất bụi hư vô và quên mình đời sẽ mai đẹp như mơ, tình người luôn mãi ngát hương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Lễ dỗ lần thứ 12 Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang ở Roma, nhân lễ dỗ lần thứ 12 của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tại thánh đường này của dòng Camelo Nhạc Phép, có mộ của Đức Cố Hồng Y. Đồng tế thánh lễ có Đức cha Mario Toso, Tổng Thư ký Hội đồng, và gần 30 linh mục Việt Nam và Ý, trước sự hiện diện của gần 100 người, gồm các nữ tu Việt Nam, chúng sinh, tu sinh Việt Nam, một số giáo dân, thần nhân bạn hữu và cộng tác viên của Đức Cố Hồng Y trong hội đồng. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Turkson đã khai triển ý nghĩa các bài đọc thánh lễ. Ngài liên kết những đau khổ mà Đức Hồng Y Francisco đã chịu trong tình trạng tù đầy với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Ngài mời gọi mọi người cùng cầu nguyện để án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier được tiến hành mau lẹ và tốt đẹp. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002, hưởng thọ 78 tuổi. Hồi đầu tháng 7 năm 2013, cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong chân phước cho ngài đã được kết thúc trọng thể, và toàn bộ hồ sơ được chuyển lên Bộ Phong Thánh để cứu xét. Tin Vatican. Hộp báo về chuyến viếng thăm Albania của Đức Thánh Cha. Chủ nhật 21 tháng 9 này, Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Albania. Đây là chuyến tông du quốc tế thứ tư của ngài, nhưng là chuyến viếng thăm đầu tiên một nước châu Âu bên ngoài nước Ý. Đức Giáo Hoàng dự kiến đến thủ đô Albania lúc 9 giờ sáng. Lễ nghi chào đón chính thức diễn ra tại dinh tổng thống, nơi Đức Thánh Cha có một bài nói chuyện với các nhà lãnh đạo dân sự. Trong một cuộc họp báo hôm 15 tháng 9 vừa qua, cha Federico Lombardi cho biết, cao điểm của chuyến tông du là thánh lễ tại quảng trường mẹ Teresa. Cha nói, lúc 11 giờ, thánh lễ được cử hành tại quảng trường mẹ Teresa, ở thủ đô Tirana. Đức Thánh Cha có một bài giảng và kết thúc thánh lễ với kinh truyền tin Chúa Nhật. Cha Lombardi cũng cho biết trong thánh lễ, bài đọc thứ hai có ý nghĩa đặc biệt với những người Albania, vì trong bài đọc này, Thánh Phaolô kể lại chuyến thăm Illyria, một khu vực thuộc Albania. Ngài cho biết Illyria là chính khu vực nơi quốc gia Albania được hình thành, sau khi thành phố Dalmatia được dựng lên ở Croatia. Vì vậy, đối với những người Albania, văn bản này là một chứng tá hùng hồn cho một thực tế là truyền thống Kitô giáo của họ đã có từ thời các thánh tông đồ. Và thật chính đáng, khi họ xem Thánh Phaolô là vị rao giảng tin mừng đầu tiên ở đất nước của họ. Buổi chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ 6 tôn giáo trong nước, bao gồm Hồi giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Do Thái và Bektashi, một chi phái huynh đệ Hồi giáo Sophie. Buổi tối, Đức Thánh Cha có buổi kinh chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô mới được xây dựng, với các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và các phong trào giáo dân. Cha Lombardi cho biết, trong dịp này, các nạn nhân của các cuộc đàn áp tôn giáo đã xảy ra trong những năm 1940, cùng đưa ra những chứng tá của họ. Những chứng từ bao gồm chứng tá của Đức Tổng giám mục Tirana và của hai nhân chứng rất quan trọng. Nhân chứng thứ nhất là một linh mục 80 tuổi, và nhân chứng thứ hai là một nữ tu 80 tuổi. Họ là những nhân chứng sống về thời gian giáo hội chịu bách hại nặng nề tại quốc gia này. Đức Giáo Hoàng sau đó ghé thăm trung tâm Bethania, một tổ chức chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi. Từ đó, Ngài tới sân bay và trở về Roma lúc 21 giờ 30 phút. Tin Nigeria, 2.500 người Công giáo bị Hồi giáo Boko Haram giết chết. Thông tấn xã Công giáo Catholic World News cho biết, Đức Giám mục Oliver Dermy của giáo phận Maiduguri, một thành phố ở đông bắc Nigeria, nói rằng bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã giết chết hơn 2.500 người Công giáo trong giáo phận của Ngài. Đức cha Oliver đã phải bỏ chạy khỏi giáo phận Ngài sau khi thành phố Maiduguri bị quân khủng bố tấn công hôm 12 tháng 9. Đức cha Oliver đang tạm trú tại Yola cùng với hàng ngàn người Công giáo. Đức cha cho biết nhiều gia đình không biết nơi nương tựa vào đâu, và khá nhiều cha mẹ vẫn đang tìm kiếm con em bị mất tích và những người thân. Ngài cho biết, thảm họa xảy ra vì những người lính đã bỏ hàng ngũ, chạy trốn quân khủng bố vì sợ bị giết, nên thành phố đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hôm thứ Hai 15 tháng 9 vừa qua, quân đội Nigeria đã tái chiếm Maiduguri, giết chết hàng trăm thành viên của quân khủng bố. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội là đại đồng vì được phổ biến khắp nơi và được sai đi loan báo tin mừng cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 17 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích hai từ công giáo và tông truyền, rồi áp dụng vào cuộc sống cụ thể của tín hữu. Ngài giải thích ý nghĩa từ công giáo bằng cách trích lại định nghĩa của Thánh Cyrilô thành Jerusalem như sau. Giáo hội chắc chắn được gọi là công giáo, nghĩa là đại đồng, vì sự kiện giáo hội được phổ biến khắp nơi, từ biên giới này tới biên giới kia của trái đất, và bởi vì giáo hội dạy tất cả các sự thật phải đến với sự hiểu biết của con người liên quan tới các sự trên trời cũng như các sự dưới đất một cách phổ quát và không khiếm khuyết. Dấu hiệu hiển nhiên của tính cách công giáo đó là giáo hội nói tất cả mọi thứ tiếng, và điều này không gì khác hơn là kết quả của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thật thế, chính Chúa Thánh Thần đã cho các tông đồ và toàn giáo hội làm vang lên tin mừng của ơn cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Giáo hội sinh ra đã là công giáo, ngay từ đầu đã là hòa tấu, và chỉ có thể là công giáo, được dự phóng cho việc rao truyền tin mừng và gặp gỡ tất cả mọi người. Nếu giáo hội sinh ra đã là công giáo, thì có nghĩa là giáo hội đã sinh trong tư thế đi ra ngoài là thừa sai. Nếu các tông đồ đã ở lại trong nhà tiệc ly mà không đi ra và đem tin mừng, thì giáo hội sẽ chỉ là giáo hội của dân tộc ấy thôi, của thành phố ấy, của nhà tiệc ly ấy. Nhưng tất cả đã ra đi khắp nơi trên thế giới, từ lúc giáo hội khai sinh, từ lúc Chúa Thánh Thần xuống trên các vị. Vì thế, giáo hội sinh ra đã ra đi, nghĩa là truyền giáo. Đó là điều mà chúng ta diễn tả bằng từ tông truyền, bởi vì Apostolos là người được sai đi loan báo tin vui sự phục sinh của Chúa Giêsu. Từ này nhắc nhớ chúng ta rằng giáo hội được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, và trong sự tiếp nối với các vị, các tông đồ đã ra đi thành lập các giáo hội mới, đã cắt cử các giám mục mới, và như thế, trên toàn thế giới, liên tục. Ngày nay, chúng ta tất cả tiếp nối nhóm các tông đồ đã nhận được Chúa Thánh Thần rồi ra đi rao giảng, được sai đi đem lời loan báo tin mừng tới cho tất cả mọi người, đi kèm với các dấu chỉ, sự hiền diệu và quyền năng của Thiên Chúa. Cả điều này nữa cũng phát xuất từ biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thật thế, chính Chúa Thánh Thần thắng vượt mọi kháng cự, chiến thắng cám dỗ tự khép kín trong chính mình, giữa ít người được tuyển chọn, và coi mình là những người duy nhất nhận được phước lành của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ các anh em khác, kể cả những người xa xôi nhất trong mọi nghĩa, để họ có thể chia sẻ với chúng ta tình yêu thương, hòa bình, niềm vui mà Chúa Phục Sinh đã để lại cho chúng ta. Vậy, sự kiện là thành phần của giáo hội công giáo và tông truyền, bao gồm điều gì đối với các cộng đoàn và từng người trong chúng ta? Trước hết, nó có nghĩa là lưu tâm tới ơn cứu rỗi của toàn nhân loại, không thờ ơ hay lạ lùng trước số phận của biết bao nhiêu các anh chị em của chúng ta, nhưng cởi mở và liên đới với họ. Ngoài ra nó còn có nghĩa có sự trọn vẹn, có sự bổ túc của sự hòa hợp của cuộc sống Kitô, luôn luôn khước từ các lập trường thiên vị, một chiều tự khép kín trong chính mình. Là thành phần của giáo hội tông truyền có nghĩa là ý thức được rằng đức tin của chúng ta được bỏ neo nơi lời loan báo và chứng tá của chính các tông đồ của Chúa Giêsu, và vì thế cảm thấy mình luôn luôn được gửi đi, được sai đi trong niềm hiệp thông với những người kế vị các tông đồ, loan báo Chúa Kitô và tình yêu của người cho toàn nhân loại với con tim tràn đầy niềm vui. Ở đây, tôi muốn nhớ tới cuộc sống anh hùng của biết bao nhiêu thừa sai nam nữ đã bỏ quê hương của mình để ra đi loan báo tin mừng cho các quốc gia khác, trên các đại lục khác. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì giáo hội đã có biết bao nhiêu thừa sai, và còn cần có nhiều thừa sai hơn nữa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì điều đó. Vậy, chúng ta hãy xin Chúa canh tân nơi chúng ta, ơn của Chúa Thánh Thần, để mọi cộng đoàn Kitô và từng tín hữu được rửa tội, diễn tả mẹ giáo hội thánh thiện, công giáo và tông truyền. Kế đó Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương, cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện. Tin Pakistan. Người công giáo bị bách hại trắng trợn tại Pakistan. Những nạn nhân có tệ nạn bài Kitô do người Hồi giáo Pakistan gây ra, phần đông là các Kitô hữu nghèo khổ và ít học, dưới một chế độ giáo dục phân biệt đối xử nặng nề. Tuy nhiên, cả những người công giáo trí thức cũng không thoát khỏi tình trạng này. Trong bản tin đánh đi ngày 11 tháng 9 vừa qua, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc đã kể về một câu chuyện thương tâm của một gia đình công giáo trí thức bị người Hồi giáo bách hại công khai, đến mức phải bỏ nhà cửa trốn chạy. Theo báo cáo của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Lahore, hai vợ chồng anh Nadim Makbul, 44 tuổi, và chị Nabila Nadim có một bé trai 14 tuổi và hai bé gái 12 và 8 tuổi. Chị Nabila là một giáo viên trung học, trong khi anh Makbul có một cửa hàng. Hai đứa bé gái theo học tại một trường học công lập gần nhà. Tháng 12 năm ngoái, hai đứa bé gái chẳng may lọt vào mắt xanh có một giáo sĩ Hồi giáo, có đứa con học cùng lớp. Giáo sĩ này đưa ra một phát qua, tuyên bố hai bé gái ấy đã theo đạo Hồi, và theo luật của đạo Hồi, chúng phải được nuôi nấng bởi những cha mẹ Hồi giáo, là hắn ta và bà vợ của hắn ta. Kinh hoàng trước thủ đoạn của giáo sĩ Hồi giáo này, và thấy trước là họ vô phương chống lại nổi cái phách qua ngang ngược và vô lý này, chị Nabila đành bỏ công việc dạy học ổn định, anh Makbul đành bỏ cửa hàng và nhà cửa sau lưng để chạy sang Johannesburg. Tin Vatican. Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện trước chuyến viếng thăm Albania của ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du đến Albania của ngài vào Chủ nhật 21 tháng 9 này. Kết thúc buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 17 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: Chủ nhật tới đây, nhờ ơn Chúa giúp, tôi sẽ đi Albania. Tôi quyết định đến thăm Albania vì đất nước này đã khổ đau quá nhiều bởi một chế độ vô thần tàn khốc, và nay nhiều tôn giáo đang chung sống hòa bình với nhau. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Albania trong vòng một ngày. Đây là chuyến đi châu Âu đầu tiên của ngài bên ngoài Italia. Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến người dân Albania và cảm ơn họ đã giúp cho chuyến viếng thăm của ngài được thực hiện. Kết thúc, Đức Thánh Cha xin mọi người đồng hành với Ngài trong lời cầu nguyện, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàn Lành.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau một tuần viếng thăm Iraq trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã trở về tới Roma ngày 20 tháng 8 vừa qua và trình bày kết quả chuyến viếng thăm này với Đức Thánh Cha Francisco. Hôm qua, chúng tôi đã trình bày phần đầu của cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y về những nhận định của Ngài sau chuyến đi. Trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của cuộc phỏng vấn này. Trả lời cho câu hỏi về lực lượng tự xưng là nhà nước Hồi giáo IS đang lớn mạnh và gây nguy hiểm cho thế giới, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho hay, họ là các nhóm được cung cấp vũ khí và tiền bạc. Và người ta tự hỏi, làm sao các vũ khí và tài nguyên này lại thoát khỏi sự kiểm soát của những người có bổn phận phải kiểm soát chúng, và ngăn ngừa các phát triển thê thảm như thế? Câu hỏi mà tôi đã nghe nhiều người đưa ra là câu hỏi liên quan tới việc kiểm soát từ xa, liên quan tới những người điều động các sự việc từ xa. Nhưng tôi tin rằng, hiện nay, khó mà đưa ra một câu trả lời. Khi được hỏi, trước đây, Đức Hồng Y đã từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq dưới thời Saddam Hussein. Cuộc khủng hoảng hiện nay có thể được gắn liền với các sự kiện của năm 2003 và kiểu mà người ta đã chấm dứt chế độ của ông ta hay không? Thì Đức Hồng Y Filoni cho biết rằng, có và không. Một đàn đã xảy ra một sự xáo trộn trong nhà nước Iraq, làm nảy sinh ra biết bao nhiêu là tình hình nguy kịch và khổ đau. Cả khi cần hiểu rằng, trước đó cũng đã không có một tình trạng yên lành và lý tưởng. Đằng khác, hơn 10 năm đã trôi qua của sự kiện đó. Càng cách xa các biến cố đó bao nhiêu, thì càng có quyền hỏi, điều đang xảy ra hiện nay chỉ là lỗi của người khác và của các sự kiện của quá khứ hay còn có các trách nhiệm khác nữa? Và cần phải hỏi, điều gì đã được làm trong thời gian qua và đáng lý ra đã có thể làm được những gì? Trả lời cho câu hỏi, có gợi ý gì khi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, các nạn nhân của những gì đang xảy ra bên Iraq không chỉ là các Kitô hữu, nhưng là tất cả các nhóm thiểu số. Thì Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nhấn mạnh, đương nhiên là tình hình của các Kitô hữu được biết tới bên Tây Phương. Nhưng chẳng hạn, các tín hữu Hồi giáo Yazidi đã cầu cứu chúng tôi vì họ đã nói với tôi, chúng tôi là một dân tộc không có tiếng nói và không ai nói tới chúng tôi. Các tình trạng thê thảm mà tôi đã trông thấy và họ đang sống, khiến cho họ trở thành các nạn nhân đầu tiên. Nhưng cũng có những làng như làng Siit đã chạy trốn cả làng. Thế rồi còn có các người Mandi và tất cả các nhóm khác nữa. Phát biểu ý kiến về một viễn tượng hiệp nhất đối với tương lai của Iraq hay các thúc đẩy rời xa trung tâm, Đức Hồng Y Filoni cho biết, Iraq là một quốc gia hỗn hợp, một diễn tả chính trị địa lý nảy sinh từ năm 1920 trở về sau, nơi thực thể quốc gia không được nhận thức như là một sự đồng nhất, nhưng như là sự đa diện. Các giới chức chính quyền và các giám mục nói tới một bức khảm đồ về sự hiện diện của các nền văn hóa và các tôn giáo. Dĩ nhiên, nếu bức khảm đồ bằng đá nhiều màu sắc này được duy trì nguyên vẹn, thì nó có vẻ đẹp của nó, và nó có một tương lai. Nhưng nếu người ta bắt đầu lấy đi các viên đá, thì trước sau gì, mọi sự có thể bị tan rã. Sự hiệp nhất quốc gia được bảo đảm bởi hiến pháp, nhưng hiến pháp đó phải được thực hiện trong cuộc sống của quốc gia, và điều này rất khó, bởi vì các nhóm đều mang theo các chấn thương, các khổ đau, các bách hại lâu dài, các bất công phải chịu. Giờ đây, Iraq là một nước cần tái thiết và chỉ có thể hiệp nhất nếu trong sự hiệp nhất ấy, người ta tìm thấy khoảng trống và sự tôn trọng phải có đối với các căn tính khác. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi, Đức Hồng Y nghĩ sao nếu bên Tây Phương có vài người lợi dụng các chuyện xảy ra bên Iraq để tái đề nghị sự chống đối giữa Kitô giáo và Hồi giáo? Thì Đức Hồng Y Philoni đáp lại rằng, có một dữ kiện, như tôi đã nói, đó là các tấn công hướng tới các Kitô hữu, các người Yazidi và các người Sikh. Nhưng các tấn công này cũng chống lại cả những người Hồi giáo Sunnit nữa. Như thế, vấn đề không thể được đặt ra như một sự đối chọi giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Đằng khác, những kẻ đang thực thi hành động kinh khủng này chống lại các nhóm thiểu số, họ làm điều đó nhân danh một ý thức hệ chính trị tôn giáo bất khoan nhượng. Đây là một khía cạnh cần làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Iraq, về các khổ đau của người Kitô hữu và các nhóm thiểu số bên Iraq. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải tổng hợp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn về đề tài Hôn nhân là dấu chỉ cho sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Sự thông hiệp tình thương giữa Thiên Chúa và con người, nội dung căn bản của Mặc Khải và của kinh nghiệm sống đức tin của dân Israel, gặp được cách diễn tả đầy ý nghĩa trong giao ước kết hôn giữa người nam và người nữ. Chính vì thế mà những danh từ thiết yếu của Mặc Khải như Thiên Chúa yêu thương dân Ngài được nói lên bằng những danh từ sống động và cụ thể mà người nam và người nữ dùng để nói với nhau về tình thương vợ chồng của họ. Mỗi giây liên kết tình thương giữa họ trở thành hình ảnh và dấu chỉ cho giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Và tội lỗi có thể làm tổn thương hiệp ước vợ chồng. Tội lỗi đó trở nên hình ảnh sự bất trung của dân đối với Thiên Chúa. Việc thờ ngũ tượng được gọi là tội dâm đảng, và sự bất trung được gọi là tội ngoại tình. Việc bất tuân luật Chúa là việc từ bỏ tình thương hôn nhân của Chúa. Nhưng sự bất trung của Israel không hủy diệt lòng trung tín đời đời của Thiên Chúa, và bởi thế cho nên tình thương luôn luôn trung thành của Chúa được trình bày như là kiểu mẫu cho những tương quan tình thương trung thành phải có giữa những đôi bạn. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người được hoàn tất vĩnh viễn nơi Chúa Kitô. Vị hôn phu biết yêu thương và trao hiến mình như là đấng cứu rỗi nhân loại, vừa kết hiệp nhân loại với thân thể người. Chúa Giêsu Kitô mặc khải chân lý nguyên thủy về hôn nhân, chân lý của thuở ban đầu, và qua việc giải phóng con người khỏi tâm hồn chai đá, Chúa làm cho họ có khả năng thực hiện chân lý đó một cách trọn đầy. Sự mặc khải này đạt đến sự viên mãn trọn đầy của nó, cả trong hồng ân và tình thương mà ngôi lời Thiên Chúa trao ban cho nhân loại khi mặc lấy bản tính con người, lẫn trong hy tế chính mình mà Chúa Giêsu Kitô đã dâng trên thập giá cho giáo hội là hôn thê của người. Trong hy tế này được biểu lộ đầy đủ ý định mà Thiên Chúa đã ghi khắc vào trong nhân tính của người nam và người nữ từ khi tạo dựng nên họ. Hôn nhân của những người đã chịu phép rửa tội như thế trở nên dấu chỉ thật cho giao ước mới và đời đời được ký trong máu của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần mà Chúa đổ tràn xuống ban cho con người một con tim mới và làm cho người nam cũng như người nữ có khả năng yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Tình thương tự nhiên giữa vợ chồng đạt đến sự sung mãn mà chính nó đã được an bài để đạt tới. Sự sung mãn của tình thương vợ chồng là tình bác ái hôn nhân. Tình bác ái này là phương thế riêng biệt để đôi bạn tham dự vào tình bác ái của Chúa Kitô, đấng trao ban chính mình trên thập giá, và cũng là phương thế riêng biệt. Bởi đó đôi bạn được mời gọi sống tình bác ái của Chúa Kitô. Trong một trang sách nổi tiếng, Tertulliano đã diễn tả rõ nét cao cả và vẻ đẹp của đời sống vợ chồng trong Chúa Kitô như sau: tôi sẽ múc lấy sức mạnh nơi đâu để mô tả một cách thỏa mãn niềm hạnh phúc của hôn nhân mà giáo hội kết hợp và lễ dân xác nhận và lời chúc lành đóng dấu ấn. Những thiên thần cao rao hạnh phúc đó và Chúa Cha trên trời xác nhận. Đôi bạn nào đẹp bằng đôi bạn Kitô được kết hiệp với nhau bởi một niềm hy vọng duy nhất, bởi một kỷ luật, một việc phục vụ. Cả hai cùng là con cái một cha, người phục vụ cho một thầy. Không gì phân rẽ họ trong tinh thần cũng như trong xác thịt. Ngược lại, họ là hai nhưng thật sự hiệp nhất trong một thể xác. Nơi đâu thân xác là một, thì tinh thần cũng là một. Vừa tiếp nhận và trung thành suy niệm lời Chúa, giáo hội đã long trọng giảng dạy và đang giảng dạy rằng hôn nhân của những người đã chịu phép rửa tội là một trong bảy bí tích của Tân Ước. Bởi vì qua bí tích rửa tội, người nam và người nữ được nhập vào hoàn toàn trong giao ước mới và vĩnh viễn, giao ước hôn nhân của Chúa Kitô với giáo hội. Chính vì sự gia nhập không thể hủy bỏ được này, mà cộng đoàn thân mật cùng sống với nhau và yêu thương nhau như vợ chồng. Do đấng tạo hóa thiết lập, đã được nâng cao và được đưa vào trong tình bác ái hôn nhân của Chúa Kitô, được sức mạnh cứu rỗi của Ngài nâng đỡ và làm nên phong phú. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn, các quyết định của Công đồng Trung Vatican II đã được thực hiện đặc biệt trong việc cải cách lịch phụng vụ, và bên cạnh đó là việc duyệt lại sách lễ và các sách bài đọc, cũng như kinh thần vụ. Lịch phụng vụ có mục đích sắp xếp các cử hành trong năm và trật tự các ngày lễ phát xuất từ nền thần học của năm phụng vụ. Theo đó, việc cử hành mầu nhiệm phục sinh tạo thành nòng cốt việc phụng tự Kitô trong sự phát triển hàng ngày, hàng tuần và hàng năm của nó. Vì thế, lịch phụng vụ không khởi hành từ mùa vọng là mùa khởi đầu, mà từ lễ vượt qua, lễ phục sinh và đồng thời từ ngày Chúa Nhật. Trước hết, lịch phụng vụ phải trả lại cho hai thời điểm này giá trị và ý nghĩa của chúng trên bình diện điều luật cũng như trên bình diện nội dung. Trên bình diện điều luật, bình thường ngày Chúa Nhật chỉ được nhường chỗ cho các lễ khác của Chúa mà thôi, chứ không nhường chỗ cho lễ nào khác. Và trên bình diện nội dung, trong sách bài đọc và trong lời chúc tụng của sách lễ cũng như của kinh thần vụ. Vì thế tầm quan trọng thứ bậc được dành cho các ngày Chúa Nhật của các mùa mạnh, nghĩa là mùa chay và mùa vọng. Đối với một vài Chúa Nhật thì có một sự dàn xếp vì các lý do mục vụ khiến cho chúng trùng với các lễ có tính cách bình dân như lễ Thánh Gia, lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa. Đối với một số Chúa Nhật khác thì việc thích nghi được đưa vào sau này do Hội đồng Giám mục Italia đề ra. Chẳng hạn như lễ hiển linh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ kính mình máu Thánh Chúa. Phần cuối cùng của năm phụng vụ có sắc thái cánh chung. Vì thứ tự trong tuần được tổ chức chung quanh Chúa Nhật, nên sự thay đổi hàng năm xoay quanh việc vọng phục sinh, đóng khung trong một tam nhật, được bao quanh bởi việc chuẩn bị trong mùa chay và kéo dài ra với mùa phục sinh. Mùa phục sinh lấy lại thời gian 50 ngày. Trong khi mùa chay có sắc thái giáo lý rửa tội hơn là chiều kích sám hối. Lịch phụng vụ cải cách bỏ các thời gian 70 ngày và thời gian khổ nạn, nhưng giữ lại điểm khởi hành vào thứ tư lễ cho. Việc thay đổi cũng xảy ra với lễ kính các thánh bị hủy bỏ, vì các ngày mùa chay không cho phép việc kính nhớ đơn sơ ấy. Chu kỳ Giáng sinh nhấn mạnh đề tài cánh chung trong mùa vọng đã được phong phú hóa với lễ trọng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và được củng cố bởi lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Liên quan tới việc tôn sùng các thánh, khía cạnh cải cách lịch phụng vụ gây tiếng vang nhất đã là việc gạt bỏ các thánh ra khỏi danh sách chính thức. Vì đã quen với việc kính hầu như mỗi ngày một vị thánh, nên nhiều người bị ấn tượng bởi việc thay đổi này. Đôi khi đã xảy ra phản ứng thô tục, hậu quả của một quan niệm lệch lạc về vai trò của các thánh. Nó làm méo mó các viễn tượng và nhìn sai các ý hướng. Thật ra, trước các nguyên tắc của hiến chế về phụng vụ thánh, đòi hỏi được áp dụng, người ta đã có thái độ tương đối hay khoan nhượng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, các thánh bị loại bỏ ra khỏi lịch phụng vụ không phải chỉ là các vị của lịch Roma. Đa số các thánh đã luôn luôn ở ngoài, không có tên trong lịch. Đến độ có thể khẳng định rằng nguyên tắc truyền thống của phụng vụ địa phương dành cho các vị đã luôn luôn tiếp tục là nguyên tắc thắng thế, trừ một số trường hợp tương đối ít, các vị được tôn kính một cách đại đồng. Lịch phụng vụ Tây Phương đã không bao giờ muốn là một giai tầng danh dự được ghi danh với tiêu chuẩn thống kê và chủ trương lưu giữ, mặc dù nó có khuynh hướng trương phồng lên không thể cưỡng lại được. Lịch phụng vụ của giáo hội Roma đã được thành hình từ tài liệu Depositio Martyrum, là danh sách các vị tử đạo, và Chronographo, tức thi ký của Philocalo, thuộc năm 354, bao gồm 23 tưởng niệm các thánh hay nhóm các thánh, cộng với lễ Giáng sinh. Sau đó là dựa trên danh sách kinh nguyện thánh thể, gồm tên của 40 vị thánh. Tài liệu Martyriologio Geronimoniano thuộc thế kỷ thứ năm bao gồm danh sách các vị tử đạo, xem ra đã được dùng để mở rộng thêm nữa. Trong các thế kỷ từ thứ 8 tới thứ 10, lịch phụng vụ lại ghi dấu một bước tiến khác nữa. Sau một thời gian ngừng nghỉ bắt đầu từ thế kỷ thứ 11, lịch đầy lễ nhớ các thánh, cộng thêm với các thánh thời Trung Cổ. Nhưng danh sách các vị tử đạo thời Trung Cổ ít đáng tin cậy trên bình diện lịch sử, lý do là vì các thánh có thật hay giả dụ, quá nhiều khi được coi như là các anh hùng truyền kỳ, được chú ý vì các hành động kỳ diệu, được ca tụng bởi các trình thuật đầy các phép lạ. Chính vì thế nên năm 1568, Đức Giáo Hoàng Pio V đã thanh lọc lần đầu tiên một cách mạnh mẽ danh sách các thánh được tôn kính trong lịch phụng vụ. Nhưng vào cuối thế kỷ 18, các thánh mới lại được thêm vào trong lịch, tất cả khoảng hơn 50 vị. Vào giữa thế kỷ thứ 18, việc duyệt lại lịch phụng vụ đã được thực hiện hai lần, và vào năm 1912 do Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 15, rồi sau đó Đức Giáo Hoàng Pio X cho cải tổ một phần. Nhưng cả hai lần việc cải tổ bị dừng lại vì các giáo hoàng qua đời. Danh sách các vị tử đạo năm 1922 đã không tiếp nhận ý kiến của các sử gia, đặc biệt là các tu sĩ dòng tên, do linh mục Jean Bolland hướng dẫn trong việc lập danh sách các thánh. Sự xít sao khoa học mà thế kỷ của chúng ta đòi hỏi, trong đó khoa học ngày càng khắt khe hơn, bắt buộc phải duyệt lại và thanh tẩy danh sách các thánh khỏi các truyền kỳ và phải đưa ra ánh sáng cuộc đời của một số vị thánh bị nghi ngờ với mục đích làm sáng tỏ sự thật. Lịch hầu như chỉ diễn tả môi trường Địa Trung Hải và một cách phụ thuộc môi trường Trung Âu Châu. Các đại lục mới và các giáo hội mới thành lập sau này hầu như vắng bóng. Sự thánh thiện như được trình bày trong lịch phụng vụ kính các thánh không phản ánh một cách đồng đều các phong phú đặc sủng mà Chúa Thánh Thần dấy lên trong cuộc sống của giáo hội dọc dài nhiều thế kỷ. Các nhóm thánh được trình bày trong đó, ngoài các vị tử đạo ra, không đi xa hơn các giám mục, linh mục, các đấng sáng lập dòng tu và các tu sĩ nam nữ. Các thánh giáo dân và các người sống ơn gọi đời hôn nhân và sứ mệnh là cha mẹ hầu như hoàn toàn vắng mặt. Chính vì thế nên gương mặt của dân Chúa là giáo hội không được toàn vẹn vì thiếu các vị thánh đại diện cho giáo dân là tầng lớp chiếm đại đa số các thành phần dân Chúa. Ngoài ra cần phải tạo ra một cách sắp xếp các thánh không phải theo tiêu chuẩn pháp lý nhưng theo tiêu chuẩn thần học, và cần phải đơn giản hóa việc mừng kính các vị. Có một nguyên tắc khác được truyền thống ưa thích, không phải vì các lý do khảo cổ, mà vì các lý do thần học, đó là định ngày mừng kính mỗi khi có thể, vào đúng ngày vị ấy sinh vào cuộc sống phục sinh, sinh vào quê trời, Dies Natalis. Nói một cách tích cực, người ta thấy sự cần thiết có một lịch phụng vụ các thánh khách quan hơn, có thể phản ánh một quan điểm đại đồng về sự thánh thiện, nghĩa là có tính cách đại diện trong nghĩa lịch sử, địa lý và thứ loại. Các nguyên tắc này, cùng với các nguyên tắc của tài liệu về phụng vụ thánh của Công đồng Trung Vatican II, liên quan tới việc trải rộng ra trong toàn giáo hội, các thánh có tầm quan trọng đại đồng thực sự, chỉ có thể áp dụng một phần. Chúng trở thành các đường hướng chỉ dẫn trong thế khó khăn của việc tạo các quân bình, để đừng rơi vào các lựa chọn tự ý, để biên soạn một lịch phụng vụ phản ánh được thế quân bình và diễn tả được một cách tổng hợp gia tài tinh thần của sự thánh thiện trong giáo hội. Như thế, việc cải tổ lịch phụng vụ năm 1969 là việc nghiên cứu đầu tiên có chương trình quy mô. Trên bình diện hình thái, lịch không gắn liền với các chu kỳ thời gian, cả khi có tôn trọng chúng một cách không tuyệt đối, nhưng gắn liền với các tháng và với các ngày. Các thánh hiện diện với tất cả quyền của các vị, và việc kính nhớ phải được coi như việc cử hành mầu nhiệm của Chúa Kitô được thực hiện trong các chi thể của người. Ngoài các lễ trọng của Chúa ra, chúng ta có các lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần, các tông đồ và các thánh của Tân Ước. Khác với các giáo hội Đông Phương, giáo hội Roma không kính các thánh thời Cựu Ước. Theo lời chú giải, lịch sử đính kèm với lịch Roma có tất cả 158 lễ nhớ, trong đó có 63 lễ nhớ bắt buộc và 95 lễ nhớ tùy ý. Sự lựa chọn này đã cho phép làm nhẹ bớt danh sách và tạo thuận tiện cho việc cử hành loại có ý nghĩa hơn, tương đương với các thánh hay nhóm các thánh, ngoại trừ thánh Lorenzo Phó Tế, với bậc lễ kính vì là đồng bổn mạng của thành Roma. Cũng có ý nghĩa sự kiện 11 vị thánh hay nhóm các thánh được mừng, như Gansgario, Colombano, Joan Fischer, Thomas More, các thánh tử đạo Nagasaki, Nhật Bản, các các thánh tử đạo Uganda và Canada, thánh Turibio Montenegro, thánh Martino Thành Porres, thánh Ferro Sanel, thánh Maria Goretti, các thánh tử đạo Roma.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lần trong đêm tối, tình yêu con nay hài mòn, một đời tìm trong thơ vơ, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con.
Quý vị và các bạn thân mến, một võ sĩ samurai có lần đến hỏi một nhà sư tu theo giáo phái thiền rằng: Thưa nhà sư, có thiên đàng không? Có địa ngục không? Nếu có thiên đàng, địa ngục thì cổng vào ở đâu? Ở đâu tôi có thể bước vào? Đó là câu hỏi của một võ sĩ. Mà võ sĩ thì luôn đơn giản. Họ chỉ biết có hai thứ, cuộc sống và cái chết. Ngoài ra, họ không cần một thứ triết học nào khác. Võ sĩ này chỉ đơn giản muốn biết cổng vào ở đâu để mà tránh địa ngục. Nhà sư cũng trả lời theo lối đơn giản nhất để võ sĩ có thể hiểu được. Nhà sư hỏi, anh là ai? Võ sĩ đáp, tôi là samurai. Samurai ở nước Nhật là một danh hiệu cao quý. Điều này có nghĩa họ là một người lính hoàn hảo và không bao giờ suy nghĩ về cuộc sống. Võ sĩ samurai nói, tôi là thủ lĩnh của samurai. Nhật Hoàng cũng phải kính trọng tôi. Nhà sư mỉm cười trả lời. Anh mà là samurai ư? Trông anh có vẻ như một kẻ hành khất. Câu nói này đã động chạm đến lòng tự hào của samurai. Người võ sĩ đã quên mất rằng mình đi đến đây để làm gì, liền rút kiếm để định giết chết nhà sư. Nhà sư cười bảo, đấy chính là cổng vào địa ngục. Với kiếm trong tay, trong cơn giận dữ, anh sẽ mở được nó. Điều này thì võ sĩ có thể hiểu ra và nhận thức ngay được. Võ sĩ samurai đúc kiếm vào bao, còn nhà sư bảo, còn đây là cổng vào thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, thiên đàng và địa ngục ở trong mỗi con người và những cánh cổng cũng ở trong mỗi con người. Nếu ta không nhận thức được để cho sự thù hằn, căm tức làm chủ cảm xúc của mình, đấy là cổng vào địa ngục. Thực tế có rất nhiều người chỉ vì một phút nóng giận đã gây nên tội ác, và như thế là đã biến cuộc sống của mình trở thành địa ngục trần gian với những cắn rứt ân hận hay giam mình trong chốn ngục tù. Như vậy là họ đã bước vào cổng địa ngục ngay khi còn ở trần gian này. Còn nếu ta tỉnh táo và nhận thức được để có những cách hành xử bác ái, tha thứ và yêu thương, đấy là cổng vào thiên đàng. Một người mà trong cuộc sống luôn biết thực thi điều lành, luôn tìm được hạnh phúc khi biết cho đi thì sẽ nhận ngay được sự bình an, thư thái trong tâm hồn của mình và như thế là họ đã bước vào được cổng thiên đàng. Trí tuệ là thiên đàng, trí tuệ là địa ngục và trí tuệ cũng là phương tiện để trở thành địa ngục hoặc thiên đàng. Tất cả tùy thuộc vào thái độ sống của chúng ta. Người ta vẫn thường nghĩ rằng thiên đàng, địa ngục đều ở đâu đó bên ngoài mình. Địa ngục và thiên đàng không phải ở bên kia thế giới. Địa ngục và thiên đàng là ở đây, ngay lúc này. Những cánh cổng luôn luôn mở. Trong mọi khoảnh khắc bất kỳ, ta có thể tự lựa chọn giữa cánh cổng vào thiên đàng hay cánh cổng vào địa ngục. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, để luôn tìm thấy hạnh phúc và bình an trong mỗi phút giây của cuộc sống tại thế hôm nay.
Con có Chúa, mùa xuân sẽ mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đỉnh trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm.
Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.